Lúc này, hai bức tượng tôn thần trong thạch động bỗng rung lên dữ dội. Đầu tượng vỡ toang rơi xuống cùng với những khối đá khác. Hai người chẳng nói với nhau lời nào, nhất thời đồng lòng chạy về phía những bậc thang đá, mất hút vào trong bóng đêm. Kỳ thực là 800 năm trước, Ma giáo Lụy Huyết Đường xây dựng Tích Huyết Động, nghĩ rằng ngày sau nhỡ xảy ra biến cố, trong tình cảnh bị quân địch bao vây tấn công, vạn nhất không biết thoát thân thế nào, nên cố tình xẻ trong lòng núi mà xây nên thông đạo này. Lúc địch tấn công vào chính là con đường thoát thân. Chỉ lát sau đó, Tích Huyết Động sẽ tự động sụp đổ, đem vô số những bí mật của Lụy Huyết Đường cùng kẻ địch chôn vùi mãi mãi. Trương Tiểu Phàm với Bích Giao, hai người chạy trong thông đạo, đằng sau không ngừng gia tăng những âm thanh dữ dội. Đất đá trên đầu ầm ầm rơi xuống, nếu chạy chậm một bước chắc đã bỏ xác ở lại. Thật sự đem hết sức lực còn sót trong người mà chạy thật nhanh. Phía trước hai người là một màu đen như mực, đường hầm vừa hẹp lại vừa tối. Cả hai không biết đã té ngã bao nhiêu lần, phải chận lại bao nhiêu lần. Chỉ nghe bốn bề ầm ầm sấm động, cắt vỡ đá bay, như thể cả ngọn Không Tan Sơn đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, rung lên liên tục. Rồi cuối cùng, bằng một thứ khát vọng sinh tồn mãnh liệt, cả hai người từ phía cuối đường hầm nhìn thấy một tia ánh sáng lẻ loi. Nơi thông đạo mở ra là giữa lưng chừng Không Tan Sơn, ăn sâu vào phía dưới một kè đá nhô ra. Phía trên cây mọc tùm, cực kỳ bí ẩn. Quả nhiên vì thế mà 800 năm nay không ai tìm thấy. Đến cả con cháu đời sau của Ma giáo cũng không hay không biết. Trương Tiểu Phàm với Bích Giao loạn choạng té ngã cùng một lúc, người này đè lên người kia. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm thật lớn, những phiến đá ngàn cân rơi từ trên cao xuống, bụi bay mù mịt, bịt kín lối vào thông đạo. Từ nay về sau sẽ chẳng ai có thể nhìn thấy hang động bí mật giữa lưng chừng núi này nữa. Trương Tiểu Phàm bò lồm cồm trên mặt đất, miệng há to thở dốc, ngón tay bám chặt đám cỏ xanh ẩm ướt, vừa chạy thoát khỏi làng ranh giới giữa sự sống và cái chết. Ai mà không thở gấp cho được. Giây lát sau, tinh thần hắn dịu xuống, ngước lên nhìn xung quanh. Nhìn thấy Bích Giao bên cạnh, mặt chính đầy bùn đất. Hình như cảm giác được Trương Tiểu Phàm đang nhìn, cũng từ từ ngước lên nhìn hắn. Cảm giác như được tái sinh từ từ hiện lên trên mặt hai người. Đôi môi Bích Giao khẽ lay động, phản phất trong ánh mắt dường như có dòng nước đang tuôn chảy, mờ mờ ảo ảo như châu ngọc. Cô thở ra một tiếng hoan hỷ, cảm thấy giải thoát khỏi thứ áp lực tưởng chừng như vô hạn. Nhất thời chẳng muốn nhớ lại gì cả, chỉ thấy trước mắt bầu trời sao mà xanh quá, núi kia sao cao quá, gió thổi ào ào, núi non ánh lên một màu xanh biếc, hiền hòa như chứa đầy châu ngọc. Cành đào khẽ rung động trong gió, khắp thế gian nơi đâu cũng nhìn thấy những cảnh đẹp mỹ lệ, xúc động lòng người. Chúng ta sống rồi. Bích Gia sung sướng hét lên giữa những ngọn núi xanh thẳm cùng bầu trời cao vợi. Trương Tiểu Phàm bên cạnh cười lớn, nhìn Bích Giao hét lên sung sướng, bất giác như nhìn thấy nụ cười đẹp nhất thế gian. lép bép. Ngọn lửa bốc lên từ đống củi khô, phát ra tiếng kêu bép bép, khói bay mù mịt. Bích Gia ngồi cạnh đống củi chất cao, nhìn Trương Tiểu Phàm dùng rễ cây cột chặt con thỏ rừng vừa mới bắt vào một cành cây to, đoạn vùi vào đống lửa đang cháy, từ từ quay trên lửa nóng. Thịt thỏ chuyển sang màu vàng, mỡ chảy ra ngoài, đọng lại thành từng giọt, rơi xuống như nước. Thịt thỏ quay mùi thơm nức mũi, tỏa ra bốn phương tám hướng. Lúc còn trong sơn động, đã đói ngấu nghiến, Bích Dao ngồi yên không hé môi, cố ngăn không cho nước bọt chảy ra, nuốt vào ừng ực. Chỉ thấy Trương Tiểu Phàm động tác chả lấy gì làm vội vàng, đang tính toán thời gian và độ chín của thịt, cánh tay như thói quen đặt ở ngang hông, đột nhiên sắc mặt trở nên hoan hỉ. Bích Dao liền hỏi: "Thế nào rồi?" Trương Tiểu Phàm hài lòng, lấy ra một túi nhỏ đeo ở lưng, vừa cười vừa nói: "Không thể tin được cái đó khác lại biến đi rồi. Thứ này bên ta đã lâu nhưng chẳng thèm chú ý, nay lại đem ra dùng." Bích Dao chồm tới nhìn cái túi nhỏ đó, chỉ thấy Trương Tiểu Phàm mở túi ra, để lộ bên trong có một cái bình nhỏ xíu. Trong lòng vô cùng tò mò, nhổm dậy để nhìn cho rõ. Trương Tiểu Phàm nói không ra hơi: Cái này chính là gia vị." Trương Tiểu Phàm mãn nguyện cười nói: "Ta xuống núi vốn mang theo thứ này bên mình, nhỡ như có lúc phải qua đêm ngoài trời thì cũng có đồ ăn ngon mà thưởng thức, không ngờ ngày hôm nay lại dùng đến." Bích Dao nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm, chỉ im lặng nhìn hắn cẩn thận rắc đều lên thịt thỏ thứ bột không biết là ngũ vị hương hay là muối, đoạn từ từ quay con thỏ trên đống lửa. Mùi hương mỗi lúc một nhiều thêm. Cô chưa từng thấy qua chánh đạo nhân sĩ ra ngoài mà mang theo gia vị nấu ăn. Nhìn bộ dạng hắn, chắc chắn trong danh môn chánh phái là đệ tử chuyên lo việc bếp núc. Một lát sau, Trương Tiểu Phàm cúi đầu ngửi ngửi, vui mừng nói: "Được rồi, có thể ăn được rồi." Bích Gia ngồi bên cạnh chờ mãi không được cho nên cảm thấy buồn bực. Mùi thơm như tô như vẽ xông vào mũi, bất giác nổi cả da gà khắp người. Ngửi thấy mùi thơm ấy, cả người bủn rủn như nhẹ đi mất mấy phần. Bích Gia ngồi im không nói, nếu không cẩn thận che giấu, chỉ sợ Trương Tiểu Phàm nghe thấy bụng nàng đang sôi lên ùng ục. Đúng lúc đó thì nghe Trương Tiểu Phàm bảo rằng đã ăn được rồi. Trước mắt Bích Dao là một con thỏ quay vàng rực, mùi thơm không ngừng bốc lên, tí nữa là nước bọt trào hết ra ngoài. Chịu không nổi, thò tay chụp lấy, tức thì rụt tay lại kêu lên một tiếng "á" rất to, do quá nóng vội mà bị bỏng. Trương Tiểu Phàm thấy thế thì cười: "Đừng vội vàng chứ." Đoạn lấy thịt thỏ ra khỏi đống lửa, lắc qua lắc lại cho mỡ chảy ra hết, thịt cũng từ từ nguội lại. Rồi cẩn thận xé một cái đùi thỏ đưa cho Bích Dao: "Cô ăn đi." Bích Dao lập tức xòe bàn tay ra, đón lấy miếng thịt bỏ ngay vào miệng. Bất chợt nhìn thấy Trương Tiểu Phàm nở một nụ cười thầm. Ánh sáng xuyên qua những kẽ lá trên cao, nhảy múa trên gương mặt Trương Tiểu Phàm, trông xinh xắn vô ngần. Không hiểu vì sao, mặt Bích Dao trở nên đỏ lựng. Nàng xoay người ra phía sau, không nhìn Trương Tiểu Phàm nữa. Tiểu Phàm bụng đói cồn cào, chẳng thèm để ý làm gì, liền xé một cái chân thỏ ăn ngấu nghiến. Mới ăn được phân nữa, hắn đã thấy Bích Dao xoay người lại nhìn hắn, ngạc nhiên nói: "Nhà ngươi làm sao? Làm sao mà thịt này lại ngon vậy?" Trên gương mặt Bích Dao ánh lên một màu hồng hồng, ánh sáng phát ra từ đống củi khô đang cháy lép bép, nhẹ nhàng lướt trên mái tóc dài mềm mại của cô. Bích Dao hạ giọng: "Nó ngon lắm." Sao thế? Tiểu Phàm ngạc nhiên hỏi.
Ta đã ăn xong rồi.
Gương mặt Bích Dao trở nên ôn nhu, vừa pha chút ngại ngùng e thẹn. Trương Tiểu Phàm miệng há hốc, nhất thời im lặng không biết nói gì. Bích Dao cúi đầu, cũng im lặng mất một lúc lâu. Giây lát sau, Trương Tiểu Phàm như choàng tỉnh, à lên một tiếng. Hắn ngẩng đầu lên gượng gạo lắp bắp, nói không thành câu.
Ta không nhìn cô.
Cô nhìn ta.
Cái này cho cô nè.
Vừa nói tay vừa chìa cái đùi thỏ ra, hai mắt vẫn nhắm chặt. Giây lát sau, Bích Dao dường như không động đại gì. Trương Tiểu Phàm thu hết can đảm, mở mắt ra. Chỉ thấy Bích Dao đang nhìn hắn, vẻ mặt hình như đang cười. Hai mắt dịu dàng, bất giác hắn cảm thấy có gì đó thật nhẹ nhàng thoáng qua trong tim. Cúi đầu thấp giọng, vừa nói vừa nở một nụ cười.
Cô ăn giúp ta hết phần này đi nhé.
Trương Tiểu Phàm không biết phải giải thích ra sao, chỉ biết chìa miếng đùi thỏ ra, mặt đỏ lên như trái gấc, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thật ra cánh tay mà hắn chìa ra cho Bích Dao là tay phải, vốn đang cầm miếng đã ăn một nửa, phần thì còn lại thì cầm phía tay trái. Trương Tiểu Phàm lý nhí, không phải, rồi bẽn lẽn đổi tay đưa một phần thịt mới cho Bích Dao, miệng lắp bắp.
Ta nghĩ là rằng
ta biết. Bích Dao nói rồi nhận lấy miếng thịt quay, xé ra bỏ vào miệng nhai ngon lành.
Ngon quá. Trong đời ta, món ngon nhất mà ta đã từng ăn chính là miếng thịt thỏ mà ngươi làm cho ta hôm nay.
Trương Tiểu Phàm trong lòng sung sướng tột cùng, ngước nhìn Bích Dao, gương mặt thanh tú mỹ lệ, nửa vì nụ cười của nàng, nửa vì lời khen chân thành mà trái tim đột nhiên xao động. Chẳng dám nhìn nàng lâu, há miệng ngoạn cái đùi thỏ nhai ngấu nghiến. Con thỏ xấu số gặp hai kẻ đói ăn lâu ngày, chẳng cần nói nhiều, trong phút chốc đã biến mất sạch sẽ, không còn dấu tích. Được ăn no thỏa thích sau mấy ngày đói lã, thật là niềm hạnh phúc lớn lao. Bích Dao tìm thấy giữa lưng chừng núi một cái khe nước nhỏ, cả hai người đến bên cái khe đó tắm rửa sạch sẽ. Giây lát sau, buồn ngủ không chịu nổi. Căn nguyên là vì mấy ngày qua trong sơn động, thần kinh căng thẳng quá độ, luôn nghĩ rằng bản thân đang vật lộn giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Đến khi thoát ra rồi, cả cơ thể và tinh thần đều thư giãn, cơn buồn ngủ mạnh mẽ ập đến không một lời báo trước. Bích Dao nằm trên bãi cỏ xanh xanh bên khe nước, ngủ trước tiên. Trương Tiểu Phàm cũng cảm thấy buồn ngủ dữ dội, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Bích Dao. Ánh mặt trời chói loáng nhảy múa lấp lánh trên thân thể hai người. Tiểu Phàm bất chợt quay sang nhìn mái tóc và gương mặt nàng sau khi tắm gội sạch sẽ. Tóc nàng xổ tung ra, loà xòa phủ lên gương mặt, dần dần sáng lên như ngọc. Rước da nàng trắng hơn cả tuyết, nguyệt thẹn hoa nhường. Nàng nhắm nghiền đôi mắt, bình yên nằm lên thảm cỏ xanh vời vợi, gió nhẹ nhẹ lay, mái tóc cũng vì thế mà xao động. Dưới ánh mặt trời lấp lánh, trông lại càng rực rỡ, dĩ lệ hơn bội phần. Bất thần trong giấc ngủ của mình, Bích Dao hình như mơ thấy điều gì, chân mày nhíu lại, tay phải như quán tính duỗi thẳng ra, nắm lấy bờ vai của Trương Tiểu Phàm, bấu víu vào người hắn. Giây lát sau, đôi môi nàng nở một nụ cười mãn nguyện, như thể đã tìm thấy cho bản thân nàng sự bình yên tĩnh lặng vậy. Trương Tiểu Phàm cả người ngây dại, nhìn sang gương mặt Bích Dao, tuy tiều tụy vì mấy ngày gian khổ,
nhưng vẫn ngời ngời vẻ mỹ lệ vô ngần. Biết bao chuyện đã xảy ra, nhưng hắn chưa lần nào đủ dũng khí cầm lấy bàn tay nàng. Giờ chỉ biết nằm yên nơi đó, bất động. Cơn buồn ngủ phút chốc ập tới, bắt hắn díp lại. Tựa hồ như quên hết những gì xảy ra chung quanh. Trong phút chốc, chẳng còn phiền não gì nữa. Giữa khu rừng, những cơn gió vẫn không ngừng chơi đùa, thổi rì rào qua những tán cây, qua đầu ngọn cỏ xanh rì, lướt trên mặt nước trong vắt đang lững lờ trôi, phát ra những tiếng rít nhẹ nhẹ. Giây lát sau, chính ngọn gió ấy đến phảng phất đùa chơi trên thân mình của hai người trẻ tuổi đang chìm đắm trong giấc ngủ bình yên nhất thế gian này. Đến đây là hết chương 46. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 47. Trù Tiền, tác giả Tiêu Đỉnh, dịch giả Alex, người đọc Thành Long. Chương 47, văn sĩ. Khi Trừ Tiểu Phàm tỉnh lại, trời đã tối. Chỉ sợ hắn đã ngủ ít nhất 5-6 canh giờ. Bích Gia vẫn chưa dậy, hai tay đang nắm chặt cứng áo của hắn, trông giống như là một đứa trẻ bẽn lẽn nhút nhát. Lúc này không ai có thể nghĩ nàng lại là một nhân vật quan trọng của ma giáo. Trương Tiểu Phàm gối đầu lên tay, lắng nghe tiếng xào xạc vang lên trong rừng mỗi khi gió núi thổi qua. Đột nhiên tự hỏi, không phải rừng trúc bạc ngàn trên đại trúc phong cũng phát ra thứ âm thanh này sao? Mấy ngày nay ta mất tích bên dưới vạn bất cổ quật, tin tức sợ rằng đã truyền về đại trúc phong rồi. Không hiểu Linh Nhi sư tỷ biết được, nàng có chút thương tâm nào không nhỉ? Thế nhưng nếu ta đột ngột xuất hiện trước mặt, nàng nhất định sẽ vui vẻ vô cùng, nhất định sẽ nắm chặt lấy tay ta, cao hứng mãi không thôi, cười mà mắng ta rằng: "Tiểu tử thối, ta biết ngươi không dễ dàng chết như vậy đâu." Trên mặt hắn, trong bóng đêm dần dần trở nên đen kịt, hiện lên một nụ cười. Thế rồi đôi mắt hắn trong đêm tối ấy cũng sáng bừng lên. Nhưng hắn không nhìn thấy, bên cạnh hắn có một đôi mắt long lanh khác, chẳng biết từ bao giờ đang mơ màng nhìn hắn. Trời đã sáng, khắp trên núi vang lên tiếng chim hót ríu rít, trong trẻo vui tai. Trương Tiểu Phàm đi đến bên khe nước nhỏ, hai tay chụm lại, vụt nước lên rửa mặt. Cảm giác mát lạnh ngấm thẳng đến tâm can. Hắn xem xét cánh tay bên trái, tháo băng tay ra, đoạn xương gãy ấy không ngờ cũng đã lành lại rất nhiều. Trong lòng cao hứng, cầm lấy thanh tiêu ở côn buộc ở trên tay, dắt vào bên hông, dùng sức cử động tay trái một chút. Quả nhiên không có gì quá đáng ngại. "Tay khỏi rồi à?" Bích Dao từ phía sau bước đến, nhìn hắn một cái, sau đó cúi xuống dùng nước trong khe để rửa mặt. "Đã khỏi rồi." Trương Tiểu Phàm cao hứng nói, "Không còn trở ngại gì, không đau đớn nữa rồi." Bích Dao dùng ống tay áo khẽ lau những giọt nước bám trên mặt, căn dặn:
ngươi cũng không được loạn động, ảnh hưởng đến gân cốt, nghỉ ngơi thêm mấy ngày sẽ khỏi hẳn.
Biết rồi, Trương Tiểu Phàm thuận miệng đáp lời. Ngay sau đó nhìn Bích Dao, do dự một lúc rồi nói:
Bích Dao tiểu thư, lúc này chúng ta may mắn giữ được tính mệnh, thoát được khỏi lòng núi. Cô và ta cũng tính
giao kết bằng hữu, nhưng dù sao đi nữa con đường không giống nhau, không thể đi chung. Chúng ta hôm nay chia tay nhau ở đây thôi.
Bích Dao ngồi bên cạnh khe nước vẫn chưa đứng dậy, nhưng thân hình dường như run lên.
Trương Tiểu Phàm không nhìn thấy sắc mặt của nàng, một lúc sau mới nghe thấy nàng trầm tư nói:
Ồ, là con đường không giống nhau ư?
Trương Tiểu Phàm gật đầu đáp: Đúng vậy, ta là chính đạo, cô thuộc ma giáo. Từ nhỏ sư trưởng có dạy ta, chính tà không thể đứng chung. Lần tới gặp lại, chỉ sợ cô và ta đã là kẻ địch, chứ không còn là bạn nữa.
Lúc bên trong lòng núi, cô lại chiếu cố ta, cứu ta, ta trong lòng vô cùng cảm kích. Phần ân tình này, ngày sau có duyên, ta tự nhiên có thể báo đáp cho cô.
Bích Dao run run nhìn bóng dáng lờ mờ của mình đang phản chiếu dưới làn nước trong vắt, khe khẽ lẩm bẩm:
Báo đáp ta ư?
Trương Tiểu Phàm đáp:
Đúng, chúng ta ơn oán phân minh, nếu không phải cô cứu ta, ta nhất định không thể còn sống. Mai này nếu có chỗ nào ta làm được, ta tự khắc hết sức báo đền.
Nói đến đây, hắn đột nhiên cảm thấy bất an, vội vàng nói thêm một câu:
Tuy nhiên, cô không được yêu cầu ta làm những việc trái với sư môn đạo nghĩa.
Bích Dao đột ngột đứng phắt dậy, quay đầu lại nói:
Ta xem ngươi cũng là một nhân tài, tốt hơn là gia nhập thánh giáo chúng ta. Ta sẽ tiến cử ngươi cho phụ thân đại nhân, lão nhân gia rất trọng người tài, chắc chắn sẽ trọng dụng ngươi, còn hơn ngươi là một tên nấu bếp vô danh tiểu tốt trên đảo Rút Phong.
Trương Tiểu Phàm tức thì sắc mặt sầm xuống nói:
Bích Dao tiểu thư, cô không cần phải nói lăng nhăng, ta là người trong chính đạo, thà chết chứ không nhập vào ma đạo.
Ta dù chỉ làm một tên nấu bếp nhỏ nhoi trên đảo Rút Phong cũng còn tốt hơn nhiều so với việc hô phong hoán vũ trong ma giáo của cô.
Bích Dao khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lẽo, lời nói cất lên cũng chua cay lãnh đạm:
Người trong chính đạo, tội ác cho người trong chính đạo bọn ngươi gây ra cũng không bằng một phần nhỏ so với người trong ma đạo chúng ta ư? Năm xưa chính ma đại chiến, các thần tiên tổ sư của ngươi chẳng cần phân biệt, cứ thấy người là giết, già trẻ lớn bé, phụ nữ trẻ con cũng đều giết hết chẳng tha.
Nói láo!
Trương Tiểu Phàm phừng phừng tức giận: Những việc tốt đẹp cho ma giáo của ngươi làm, ngươi đừng tưởng ta không biết. Năm xưa các ngươi giết người vô số, xin lên đồ tháng.
Bích Dao tức giận nói: Những việc ấy ngươi đều tận mắt nhìn thấy hay sao? Hay chỉ là sư trưởng của ngươi nói vào tai ngươi? Bọn họ vì giữ thể diện, làm sao lại nói thật với ngươi?
Trương Tiểu Phàm cười lạnh một tiếng nói:
Thế ngươi đã từng nhìn thấy tận mắt rồi sao? Ngươi ở đây nói với ta, vốn dĩ chính đạo là tà, ma giáo là chính, lại há chẳng phải là lời nói của trưởng bối ngươi tự tô vẽ cho tổ bối của ngươi ư?
Bích Dao lặng đi một lát, nhất thời chẳng nói được câu nào. Trương Tiểu Phàm nhìn hai mắt nàng, nhớ lại mấy ngày trước cùng nàng sống chết, trong lòng dịu lại, hạ thấp giọng nhẹ nhàng nói:
Bích Dao tiểu thư, không cần biết tiền nhân như thế nào, chúng ta không đề cập tới họ thì hơn. Chỉ là Thanh Vân Môn môn quy khắc khe, nghiêm cấm đệ tử qua lại với người trong ma giáo,
Ta ở Thanh Vân Môn đã lâu, không dám làm trái. Hôm nay chúng ta từ biệt, sau này có duyên sẽ gặp lại. Nếu cô có thể hội ngộ, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, ta Trương Tiểu Phàm nhất định lấy tính mạng ra để bảo đảm cho cô, để cô có thể nhập chính đạo. Hắn nói một thôi một hồi, nhưng cứ nói đến khi dừng lại. Chỉ thấy Bích Dao mặt đầy chế nhạo, cười khẩy mãi không thôi. Chính đạo thối tha của các người, có cầu xin ta cũng không vào, nói gì là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Thôi, ta chỉ cho ngươi một con đường sáng mà ngươi không đi, hãy làm nhân sĩ chính đạo của ngươi đi nhé. Ngày khác gặp lại, ta trước hết sẽ lấy cái đầu của ngươi đó. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, cảm thấy rằng nữ nhân này trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay. Nhưng chung quy chẳng có lòng dạ nào mà tranh luận. Hơn nữa đối với Bích Dao, hắn thủy chung cảm thấy có chỗ mang ơn nàng, tức thì chắp tay nói:
Bảo trọng.
Nói xong quay mình đi thẳng, đầu không hề ngoảnh lại. Bích Dao nhìn hắn đi xa, chẳng thèm quay đầu lại lấy một lần. Sau khi bóng dáng hắn biến mất trong rừng cây, đột nhiên trong lòng trống trải vô cùng, giống như đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Toàn thân chẳng có một chút tinh thần, uể oải ngồi xuống. Ánh mắt lơ đãng nhìn trời nhìn đất, tình cờ nhìn thấy đống tro tàn tối qua Trương Tiểu Phàm đốt lên để nướng con thỏ vẫn còn nguyên đó. Bất giác nước mắt tuôn tràn. Nàng nhìn đống tro than ấy, ngồi lặng đi. Cũng chẳng biết bao lâu đã trôi qua, đến khi nàng chợt phát hiện tiếng chim hót ngân nga trong khu rừng phía sau mình đột nhiên đã hoàn toàn câm bặt. Dường như cảm thấy một mùi vị đại hung nào đó nên không dám cất tiếng. Sau đó nàng cảm thấy một bóng đen di chuyển chậm chạp từ phía sau lưng nàng, bao phủ lấy nàng. Mặc dù đang giữa ban ngày, nhưng không hiểu tại sao trời cũng dường như trở nên u ám. Bích Dao vội vã quay đầu lại, run run nhìn người phía sau lưng mình. Một lúc lâu sau, đột nhiên tức tưởi kêu lên:
Cha!
Rồi lao vào trong lòng người đó. Âm ảnh đó hình như cũng ngạc nhiên, như thể là vốn không nghĩ rằng Bích Dao có thể có hành động như vậy. Chỉ là ông ta nhìn thấy con gái thoát khỏi đại nạn, nỗi vui sướng ấy quả thật cũng không giấu được nữa. Trương Tiểu Phàm đi trong rừng núi suốt một ngày trời mới ra khỏi địa giới của Không Tăng Sơn. Tất nhiên, nếu hắn ngự không vi hành thì chưa đến nửa ngày đã có thể ra được. Thế nhưng hắn ngại thương thế bên tay trái nên vẫn đi bộ thêm mấy đoạn đường. Chỉ là Không Tăng Sơn không có người ở, suốt quãng đường đó chẳng hề thấy một bóng người. Sau một đêm nghỉ ngơi nơi hoang sơn giả lĩnh, Trương Tiểu Phàm đi đến đường Cái Quan. Đạo lộ rộng rãi khỏi phải nói, người đi lại cũng dần dần nhiều hơn. Hắn hỏi thăm khách bộ hành trên đường, rồi nhắm hướng bắc mà đi. Lúc giờ ngọ, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, vô cùng nóng bức. Trương Tiểu Phàm đi trên đường đã nửa ngày, trong bụng rất đói và khát. Nhìn thấy bên đường có một quán trà nho nhỏ nằm dưới một bóng cây to ven đường, bên trong đã có 5-6 người khách đang ngồi. Hắn thấy râm mát, bèn tiến lại mua một bát nước trà để uống, tiện thể cũng để ngồi nghỉ một lát. Cũng nói thêm, nước trà của cái quán nho nhỏ này không ngờ thật là sạch sẽ, mát mẻ. Trương Tiểu Phàm uống một bát, tức thì toàn thân thư thái, giống như ngày hôm nay chẳng lấy gì làm nóng. Trong lòng liền cân nhắc nghĩ ngợi. Nhìn thương thế trên tay cũng đã khỏi hẳn. Quá trưa, định bụng sẽ kiếm một chỗ nào đó vắng vẻ không người, rồi ngự không bay về. Đi nhanh một chút, sẽ sớm được gặp lại sư phụ. Nghĩ vậy,